Hồng Liên Bảo Giám, chương 270, Nghịch Yêu, 1, góc truyện audio.com, Tô Mộ lấy sách ra khỏi vòng tay. Tô Kính không thể nói chuyện, lực lượng của Tô Mộ cực kỳ quái dị, long xà chân khí của hắn không có phản ứng. Ai kêu Tô Kính không chút cảnh giác với Tô Mộ, nếu hắn hơi đề phòng thì dù thực lực không đủ long xà chân khí cũng sẽ chống cự ngay. Long xà chân khí ở trong vỏ trứng bảo vệ, không thể dò xét khống chế bên ngoài. Yêu đời, nếu Tô Mộ đọc sách này sẽ ra sao? Có nổi điên cắt hắn không? Nếu bị Vô Ưu công chúa biết thì sao? Chết tiệt, sao tự dưng hơi mong chờ? Mong chờ bố khỉ, Tô Mộ là muội muội của ngươi. Không phải, nàng không phải muội muội của ngươi, ngươi là Tô Kính đến từ trái đất. Máu thịt xương cốt của ngươi không còn là thế tử Tiêu Dao Hầu. Trong bóng tối, Tô Mộ mở thuần dương động tiên chân kinh ra, ánh sáng nhạt phản chiếu lên gò má nàng lập lòa như mộng như ảo. Tô Kính càng lúc càng căng thẳng, biểu tình của Tô Mộ rất kỳ lạ. Tô Kính chưa xem cuốn sách đó nhưng lần trước Vô Ưu công chúa đọc hắn đã biết hậu quả. Tô Mộ không hành động ngay, mắt nhìn chằm chằm trang thứ nhất, đôi mắt đen láy dần đổi thành màu đỏ, một màu đỏ tinh khiết rực rỡ trong suốt như đá quý. Tô Mộ tạo thành áp lực trên người Tô Kính đã hoàn toàn biến mất, hắn có thể tự do hoạt động nhưng hắn không dám nhúc nhích. Tô Mộ bây giờ như biến thân đại yêu viễn cổ tùy thời ăn thịt người. Tô Mộ rất giận vì Vô Ưu công chúa lừa nàng. Nói gì mà chỉ có chút bí mật nhỏ, nói là mấy tấm vẽ khó nói ra khỏi miệng, nói Tô Kính không có phản ứng gì lớn. Đây đúng là thứ tốt, Tô Mộ không chăm chăm vào hình màu động, nàng tiếp tục đọc tập trung nhớ khẩu quyết của thuần dương động tiên chân kinh. Tô Mộ thử nghiệm vận chuyển chân khí theo khẩu quyết. Vô Ưu công chúa nói chuyện lấp lửng che giấu nên Tô Mộ không cảm giác thứ này có vấn đề gì. Bàn về định lực, Vô Ưu công chúa thua xa nàng, người kia là đóa hoa trong hoàng thất không chịu nổi mưa gió. Mắt Tô Mộ ửng đỏ, khi nàng vận chuyển chân khí trong người có từng đợt sát khí quái dị phát ra từ cơ thể nàng, bị phù văn trong vách tường hấp thu, nàng thầm mừng. Do có một nửa huyết thống yêu tộc nên tốc độ tu hành của Tô Mộ chậm nhiều, đa số bỏ công rèn luyện sát khí. Sát khí rất có lợi cho việc chiến đấu nhưng có hại với việc trường sinh. Tiêu diệt sát khí đổi lại chút chân khí dị trùng cũng đáng. Giờ Tô Mộ vận chuyển chân khí theo cách trong thuần dương động tiên chân kinh, sát khí bị bài trừ hàng loạt khỏi người nàng, chiết xuất chân khí cũ mà không xuất hiện dị trùng, không cần giai đoạn sau hấp thu lặp đi lặp lại tương đương với nâng cao tốc độ, không chỉ gấp 1-2 lần. Định lực của Tô Mộ đúng là mạnh hơn Vô Ưu công chúa nhiều, nhưng nàng có chân khí cũng cuồng bạo hơn Vô Ưu công chúa nhiều. Thể chất mạnh mẽ khiến Tô Mộ có thể tu hành đạo pháp càng mãnh liệt nên phản ứng của nàng kịch liệt hơn Tô Mộ gấp vô số lần. Tô Kính mới thở phào một lúc, Tô Mộ đã nhảy lên đè hắn xuống ra thú. Đương nhiên Tô Kính chống cự, bị người đẩy ngã không là chuyện dễ chịu gì. Tô Kính không ngờ Tô Mộ lao vào hắn mà không dùng thuật đạo chân khí, hắn thần binh luyện cốt vậy mà không vật lại nàng. Làm Tô Kính mất tập trung là hắn thấy hai loại dị tượng trong đôi mắt Tô Mộ. Mắt trái phản chiếu hắn và Tô Mộ, hình ảnh trong mắt phải là đầu người mình rắn, hai yêu tộc vô cùng hung hãn. Hình ảnh hai đầu người thân rắn quấn nhau Tô Kính thấy. Góc truyện audio.com, lực lượng quy tắc ẩn chứa trong người đang cải tạo cơ thể hắn. Đó là tương lai của hắn sao? Sẽ hóa thân xà yêu? Trong huyết mạch của Tô Mộ di truyền xà yêu, sẽ có ngày nàng biến thân làm rắn chịu đựng thiên kiếp yêu tộc. Làm Tô Kính giật mình là hình tượng hai yêu tộc còn đang biến đổi, vảy giáp mấp máy, trứng to, một móng vuốt sắc bén mọc ra từ bụng rắn. Hai con xà yêu sắp hóa rồng. Khói bốc hơi, nguyên khí thiên địa sắp hóa lỏng quanh người hai xà yêu, nguyên khí thiên địa bị hai xà yêu điên cuồng hấp thu. Lòng Tô Kính bỗng nhiên đau xót, đó là cảm giác linh hồn nhân loại tan rã. Không được tu luyện long xà chân khí đến cuối cùng sẽ bị biến thành yêu quái. Hèn gì long xà chân khí núp trong vỏ trứng không chịu đi ra, dù khi Tô Kính gặp nguy hiểm thường xuyên không chỉ huy nó được, hóa ra là sợ bị chân khí khác ô nhiễm sau này không thể biến thành rồng. Long xà chân khí bây giờ rất nhỏ yếu, bản chất của thanh minh chân khí, âm phù chân khí không thua kém long xà chân khí, đều là thứ đẳng cấp tương đương, nếu bị hai loại chân khí ô nhiễm thì hết hy vọng biến rồng. Hắn và Tô Mộ biến rồng sẽ có kết quả gì? Toàn thế giới thần châu thần long đã bị tuyệt chủng, chỉ còn một đám long tộc thực lực nhỏ yếu không cách nào trường sinh. Tô Kính và Tô Mộ biến rồng sẽ bị luyện khí sĩ bắt từ từ tách rời, từng tấc da thịt xương đều là trọng bảo. Hai yêu tộc sẽ biến thành vô số món đạo khí, rất có thể ra hai tiên khí. Nghĩ đến đây Tô Kính rét run, vì khi hóa rồng tất nhiên dẫn đến nguyên khí dao động trên 9 tầng trời, toàn thế giới thần châu cảm giác rõ ràng, không có chỗ che giấu. Đó không phải tương lai thật sự mà chỉ là ảo giác, nhưng cứ tiếp tục tu hành thì Tô Kính biết ảo ảnh sẽ thành hiện thực. Trong mắt Tô Mộ có cảm xúc quyết tuyệt, nàng cũng nhìn thấy vài thứ rồi mà bất lực thay đổi. Đó là huyết mạch của nàng, hoặc không tu hành nữa từ từ chờ chết, hoặc có ngày nàng hóa thân xà yêu, lột xác thành rồng. Tim Tô Kính lại đau nhói, mặc cho Tô Mộ xé rách áo mình. Tô Kính đã sớm thấy thân thể Tô Mộ rồi nhưng lần này khác hẳn. Nàng mềm mại quấn người hắn, mỗi tấc da ma sát nhau. Tô Mộ mềm mại co giãn, săn chắc cả người nàng như con rắn. Tô Kính cảm giác nhịp tim đập nhanh đến nỗi sắp nhảy khỏi lồng ngực, bắn ra như đạn pháo. Tô Kính là người giỏi vận động đầu óc, bây giờ hắn muốn nghỉ ngơi một chút, hắn muốn Tô Mộ, đơn giản vậy thôi. Phải tiếp tục tu hành thuần dương động tiên chân kinh, chỉ có năng lực thuật đạo kỳ dị này mới cải tạo long xà chân khí thành thứ càng thích hợp cho nhân loại tu hành, thậm chí rất có thể ảnh hưởng đến huyết mạch Tô Mộ. Tô Kính không muốn mình biến thành con rồng, có lẽ đến ngày đó ngạo thiết thú cũng sẽ tham gia cắn hắn một miếng. Hầu như không chút chuẩn bị, thân thể hai người quấn quýt nhau. Tô Kính bản, năng muốn lùi nhưng phát hiện trên cây cờ của mình bỗng mọc vảy trướng lớn ra, xé rách Tô Mộ chảy máu ồ ạt, không biết là bị vảy tổn thương hay do máu trinh nữ. Cách chương.